Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung bài giáo lý dành cho giới trẻ của Đức Tổng Giám mục New York, Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy kiên trì dành thời giờ cho Chúa. Trong bài huấn dụ hàng tuần tại Castel Gandolfo hôm thứ Tư 17 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng kiên trì dành thời giờ cho Chúa là một yếu tố nền tảng để được trưởng thành về mặt thiêng liêng. Ngài nhấn mạnh rằng ngay cả ước muốn cầu nguyện cũng được chính Chúa ban tặng. Ngài nói, chính Chúa sẽ là đấng làm cho chúng ta thèm khát những mầu nhiệm, lời nói, sự hiện diện và tác động của Ngài, cũng như cho chúng ta cảm nhận được rằng thật là tốt đẹp biết bao khi Ngài nói với chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, cầu nguyện là nơi Chúa thông truyền ý muốn của Ngài cho các tín hữu. Ý muốn ấy là một con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhắc lại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cũng như Mẹ Maria, tất cả chúng ta đều có thể đến thiên đàng. Nhưng theo Đức Thánh Cha, vấn đề là phải biết Đức Mẹ đến thiên đàng như thế nào. Và Ngài giải thích rằng, Đức Mẹ là người đã tin rằng điều Chúa nói sẽ được thực hiện. Mẹ đã tin, đã phó thác cho Chúa. Mẹ đã đi vào ý muốn của Chúa, và như vậy đi trên con đường ngay thẳng tiến về thiên đàng. Tiếp tục loạt bài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói đến việc suy niệm. Theo Ngài, suy niệm có nghĩa là tưởng niệm những gì Thiên Chúa đã làm và không quên những ân huệ của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta thường chỉ thấy những điều tiêu cực, chúng ta cũng phải ghi khắc những điều tích cực, những ân huệ Chúa đã làm. Chúng ta phải chú ý đến những dấu chỉ tích cực đến từ Thiên Chúa, và nhớ lại những điều đó. Về điểm này, Đức Thánh Cha nói rằng Mẹ Maria là mẫu mực. Tin mừng theo Thánh Luca không ngừng nhắc lại rằng mẹ cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, mẹ là người luôn trân quý thời gian gặp gỡ Chúa. Mẹ đã sống một cách sung mãn cuộc sống, những bổn phận hàng ngày, và sứ mệnh làm mẹ. Nhưng mẹ cũng đã dành một không gian nội tâm để suy nghĩ về lời và ý muốn của Chúa, về những gì đã diễn ra trong mẹ, về mầu nhiệm của sự sống của con mẹ. Đức Thánh Cha kêu gọi, trong thời đại này, chúng ta bị chìm ngập trong nhiều sinh hoạt và công việc, bận tâm và vấn đề. Con người thường tìm cách lấp đầy những khoảng trống trong ngày mà không dành một lúc để dừng lại, suy tư, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và tiếp xúc với Chúa. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một biến cố vĩ đại cho giáo hội. Cũng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Madrid của Ngài. Đức Thánh Cha đã đến Madrid vào sáng thứ Năm, 18 tháng 8. Là một biến cố vĩ đại đối với giáo hội, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid diễn ra trong một bầu khí mà Nhật báo Công giáo Pháp La Croix xem là căng thẳng. Một mặt Tây Ban Nha đang gặp những khó khăn về kinh tế, và giáo hội tại đây cũng gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, giới trẻ Âu Châu đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng mà người ta có thể nhìn thấy xuyên qua các cuộc nổi loạn. Tây Ban Nha là quốc gia được Đức Thánh Cha Benedicto viếng thăm nhiều nhất. Năm 2006, Ngài đã đến Valencia. Năm vừa qua, Ngài viếng thăm Compostela và Barcelona. Có lẽ với cái nhìn của vị giáo hoàng này, Tây Ban Nha là biểu trưng của những thách đố mà giáo hội phải đương đầu tại Âu Châu, bởi vì đây là quốc gia tục hóa, chống giáo hội nhất tại lục địa này. Trong quốc gia có tuyệt đại đa số theo công giáo này, có đến 25% vẫn còn giữ ngày Chủ nhật. Nhưng tỷ lệ này chỉ còn khoảng 8,9% đối với giới trẻ dưới 30 tuổi. Cứ hai người trẻ thì có một người không còn giữ đạo. Ơn gọi linh mục và tu sĩ sút giảm một cách đáng kể. Tuy nhiên, theo các viên chức tòa thánh tháp tùng Đức Thánh Cha, trong chuyến viếng thăm này, Ngài sẽ tránh không đề cập đến những vấn đề chính trị, mà trái lại chỉ nhấn mạnh đến những điểm nòng cốt trong đức tin công giáo. Trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, có lẽ Đức Thánh Cha sẽ đề nghị một hướng đi mà Ngài đã chỉ ra trong thông điệp bác ái trong sự thật. Trong đó, Ngài nhấn mạnh đến một cuộc sống xây dựng trên sự dấn thân, tình huynh đệ, cuộc sống thanh đạm. Tin Madrid. Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Zapatero, sẽ gặp Đức Thánh Cha hai lần, nhân dịp Ngài viếng thăm thủ đô Madrid. Chiều thứ Tư 17 tháng 8 vừa qua, một số người chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã biểu tình với biểu ngữ có nội dung như sau. Đừng lấy thuế của tôi để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Giáo Hoàng. Cuộc biểu tình do khoảng 150 hiệp hội tổ chức. Tham gia cuộc biểu tình gồm có những người chủ trương một nhà nước thế tục, những tín hữu Kitô phản kháng, những người vô thần và những người đòi hỏi phải có sự tách biệt rạch ròi giữa giáo hội và nhà nước. Thủ tướng Tây Ban Nha đã đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài vừa đặt chân xuống phi trường Madrid. Theo chương trình, thứ Sáu, 19 tháng 8, Thủ tướng Zapatero gặp gỡ Đức Thánh Cha. Mặc dù có những cuộc biểu tình chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, từ nhiều tháng nay, chính phủ Tây Ban Nha đã tìm cách xoa dịu tình hình bằng cách tích cực hợp tác trong việc tổ chức đại hội. Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một biến cố có tầm quan trọng đặc biệt, do đó đã giảm thuế các công ty và xí nghiệp tư nào bảo trợ cho đại hội. Ngoài ra, giá vé xe lửa dành cho khách hành hương tham dự Đại hội Giới Trẻ cũng được bớt đến 80%. Có lẽ, để đáp lại thiện chí của chính phủ, mà trong thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ hôm thứ Ba 16 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco đã cố gắng để không chỉ trích chính phủ về những luật mà giáo hội đã không ngừng lên án, như hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nới lỏng luật cho phép phá thai. Một dấu chỉ khác cho thấy chính phủ muốn xoa dịu những căng thẳng giữa giáo hội và nhà nước là Thủ tướng Zapatero đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong nhiệm kỳ tới. Tin Madrid. Các linh mục giải tội tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được ban quyền tha vạ tuyệt thông vì phá thai. Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid, là nơi đang diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, đã ban cho tất cả 2.000 linh mục tham dự đại hội một quyền đặc biệt là có thể tha vạ tuyệt thông và ban phép giải tội cho những ai đã phạm tội phá thai. Theo giới luật hiện hành, Điều 1398, bất cứ ai phá thai đều tức khắc bị vạ tuyệt thông. Vốn là hình phạt nặng nề nhất theo giáo luật, vạ tuyệt thông có thể được Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục, và cũng như các linh mục được một giám mục ban quyền đặc biệt, có thể tháo gỡ. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, giải thích rằng, thông thường chỉ có một số linh mục mới có quyền được tha vạ tuyệt thông, nhưng giáo hội địa phương đã quyết định ban cho tất cả các linh mục giải tội tại đại hội được quyền này. Khi ban quyền cho các linh mục giải tội trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Tổng giáo phận Madrid bày tỏ hy vọng rằng tất cả các tín hữu tham dự đại hội đều có thể hưởng nhờ hoa trái của ơn Chúa một cách dễ dàng hơn và đi vào một cuộc sống mới. Theo các nhà lãnh đạo của các phong trào bên vực sự sống, Madrid là thủ đô phá thai của Âu Châu. Trong năm 1996, chỉ có 51.000 vụ. năm 2007, con số phá thai lên đến 120.000 vụ. Kể từ khi chính phủ Tây Ban Nha ban hành luật nới lỏng việc phá thai, các vụ phá thai càng gia tăng thêm. Theo ước tính, hiện nay cứ trong 5 vụ thai nghén thì có đến 1 vụ phá thai. Luật được chính phủ xã hội ban hành hồi tháng 7 năm vừa qua cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén. Tin Madrid. Một vị giám mục Anh Quốc nói rằng, những cuộc bạo loạn vừa qua tại đây cho thấy nước này đã đánh mất cội rễ Kitô giáo. Đức cha Arthur Roach, giám mục Leeds, đã khẳng định như trên khi nhận định về các cuộc bạo động và hôi của xảy ra tại nhiều thành phố ở Anh Quốc. Đức cha Roach đang hướng dẫn một phái đoàn giới trẻ của giáo phận tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid. Được Đài Phát thanh Vatican phỏng vấn và hỏi ý kiến về sự kiện có nhiều thanh niên nam nữ Anh can dự vào các cuộc bạo loạn và hôi của tại nhiều thành phố lớn bên Anh, Đức giám mục Leeds nói rằng đây là kết quả không nhỏ của một xã hội tiêu thụ vốn đã mất ý thức về các giá trị. Thật ra theo Đức cha Roach, Anh Quốc đã đánh mất chính cội rễ Kitô giáo của mình. Ngài nói rằng giới trẻ can dự vào các cuộc bạo động mới đây là những người bất hạnh, mất phương hướng. Họ thực sự cần có Chúa. Đề cập đến Đại hội Giới trẻ đang diễn ra tại Madrid, Đức cha Roach nói rằng thật là nhục nhã vì đài BBC và Sky News không có mặt tại Madrid để thấy một bức tranh hoàn toàn khác về giới trẻ tại Anh. Đây là một giới trẻ hân hoan, quảng đại, hoàn toàn tương phản với cảnh chúng ta thấy tại Anh Quốc trong thời gian vừa qua. Đức cha Roach cũng nói rằng, những người hành hương đến Madrid là những người khao khát chân lý. Tin Ấn Độ. Một nhóm tín đồ đạo thờ Satan tại Ấn Độ tấn công một nhà thờ Công giáo. Hôm thứ Hai, 15 tháng 8 vừa qua, một nhóm tín đồ thuộc đạo thờ Satan đã tấn công vào một nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Siro Malankara tại bang Maharashtra. Các nguồn tin từ giáo hội địa phương cho biết, sáng sớm ngày độc lập, một nhóm người đã đột nhập vào nhà thờ tại Wajie Manwadi, đập phá bàn thờ, đốt nhà tạm, cũng như xé nát kinh thánh và những quyển sách cầu nguyện. Linh mục Vagese Valikodat, cha sở giáo xứ Đức Mẹ tại Kapki cho biết, nhà tạm không có cất giữ mình thánh chúa vì linh mục không ở tại chỗ. Cảnh sát hiện đang điều tra về hành động quấy phá này và tìm bắt thủ phạm. Cha Valikodat nói rằng, những kẻ tấn công vào nhà thờ không đụng tới tiền bạc và những thứ quý giá trong nhà thờ. Theo cha đây chỉ có thể là hành động của giáo phái thờ Satan. Liền sau khi xảy ra vụ tấn công, cha Valikodat đã cho dọn dẹp nhà thờ và cử hành thánh lễ để thanh tẩy và phạt tạ. Tin về Đại hội Giới trẻ Thế giới. Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới ca ngợi cảnh sát Tây Ban Nha sau khi họ đã bắt giữ một người Mexico có âm mưu chống lại các cuộc biểu tình của những người chống giáo hội. Ông Rafa Rubio, phát ngôn viên của Đại hội Giới trẻ, nói rằng, chúng tôi lên án bất cứ hành vi bạo động nào. Theo ông Rubio, người sinh viên Mexico có hành vi bạo động vốn là một thiện nguyện viên, nhưng nay đã không còn làm thiện nguyện nữa. Ông Rubio cho biết cảnh sát đã có hành động thích hợp khi bắt giữ người sinh viên Mexico này. Một phát ngôn viên của cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận rằng họ đã bắt giữ người thanh niên hôm thứ Ba, 16 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên cảnh sát cho biết người sinh viên theo học ngành hóa học này không có cất giữ bất cứ hóa chất nào trong phòng của mình. Người sinh viên Mexico đã bị bắt giữ chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc biểu tình chống Đức Thánh Cha và Đại hội Giới trẻ Thế giới. Trong khi đó, một phái đoàn tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới từ Iraq, gồm một số giám mục và chúng sinh, đã kêu gọi cầu nguyện cho giáo hội tại nước này. Nói chuyện với một số bạn trẻ tại Madrid, phái đoàn hành hương Iraq cho biết, người Công giáo tại Iraq vẫn có một đức tin mạnh mẽ mặc dù bị bắt hại. Samir Haddo Atala, một chúng sinh đến từ Mosul, Bắc Iraq, nói rằng người Công giáo cũng như Hồi giáo tại Iraq cần lời cầu nguyện của anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, bởi vì Iraq là một nơi rất quan trọng đối với Kitô giáo. Atala là một trong số 18 chúng sinh tại Mosul tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid, cùng với Đức cha Johanna Petrus Mut, tổng giám mục thuộc nghi lễ Syria, và Đức cha George Kasmusa, cựu giám mục Mosul. Tin Madrid, Đức tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, lên án việc bang New York định nghĩa lại hôn phối. Trong một buổi cầu nguyện tại Đại hội Giới trẻ Thế giới tối thứ Tư 17 tháng 8 vừa qua, Đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, nói rằng việc bang New York định nghĩa lại hôn phối sẽ có một hệ lụy trầm trọng đối với các bạn trẻ nào muốn xây dựng gia đình Công giáo. Tưởng cũng nên biết, hồi tháng trước, Nghị viện bang New York đã thông qua luật bình đẳng hôn nhân và hợp pháp hóa hôn phối đồng tính. Luật đã được ông Andrew Cuomo, thống đốc bang New York, ký ban hành. Đức cha Dolan nói rằng, điều hữu hiệu nhất mà giới trẻ Công giáo có thể làm là hãy bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ như là mẫu mực hôn nhân chung thủy mang lại sự sống và hạnh phúc. Nhưng Đức Tổng giám mục New York cũng nhấn mạnh rằng các bạn trẻ Công giáo sẽ phải chuẩn bị để đừng bao giờ từ bỏ sứ mệnh ngôn sứ của mình, là phải nói đến sự thật bằng cách làm cho mọi người biết rằng bảo vệ hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ không phải là chuyện ngu đần, dị đoan của giáo hội thời Trung Cổ. Ngài khẳng định, hôn nhân là cốt lõi của công ích, bởi vì hôn nhân tạo ra môi trường lành mạnh nhất cho con cái. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nội dung bài giáo lý dành cho giới trẻ của Đức Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài buổi gặm đàn thánh giá, canh thức với Đức Thánh Cha và thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8 tới đây, một trong những sinh hoạt chính của các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid là lắng nghe các bài giáo lý của các vị giám mục cùng đi hành hương với họ. Các buổi giáo lý do các đức giám mục chủ tòa đã bắt đầu vào sáng thứ Tư 17 tháng 8 vừa qua tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Madrid. Các buổi học này được tổ chức theo từng ngôn ngữ, và các bạn trẻ được khuyến khích đến những nơi gần với chỗ trọ của họ nhất. Tại nhà thờ Thánh Ricardo, Tây Bắc, trung tâm thành phố Madrid, các bạn trẻ đã reo hò chào đón Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ. Là một con người lúc nào cũng vui vẻ, Đức Tổng giám mục đã ôm nhiều người bất kể là quen và chụp hình với họ. Trong bài giáo lý dành cho một nhóm bạn trẻ nói tiếng Anh từ Australia, Hoa Kỳ và đảo Barbados, Đức cha Dolan đã quảng diễn chủ đề của Đại hội Giới trẻ là cắm rễ sâu trong đức tin. Theo ngài, đức tin trước tiên là một quà tặng của Chúa và chúng ta phải làm mọi cách để gìn giữ món quà này. Đức Tổng giám mục New York nói rằng cách thế tốt nhất để giữ cho đức tin được mạnh mẽ là phải nhìn nhận rằng chúng ta có một đức tin yếu kém. Đức cha Dolan nói, khi chúng ta nhìn nhận rằng đức tin của chúng ta yếu đuối, khi chúng ta nhìn nhận rằng đức tin của chúng ta bị lung lay, khi chúng ta nhìn nhận rằng đức tin của chúng ta không đúng đắn, thì đó là lúc chúng ta đang thực hành đức tin và làm cho đức tin càng lúc càng vững mạnh hơn. Theo Ngài, đây là lý do để chúng ta có mặt trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ngài nói, đức tin của chúng ta yếu kém, đức tin của chúng ta chao đảo. Chúng ta muốn ở bên cạnh 1 triệu bạn trẻ khác trên thế giới là những người yêu mến đức tin của mình và muốn làm cho đức tin được vững mạnh hơn. Kể lại những kinh nghiệm cá nhân của Ngài tại New York, Đức cha Dolan giải thích với các bạn trẻ rằng, đức tin là một điều dễ tuân giữ nhưng khó để định nghĩa. Đức cha gọi đây là một quà tặng của Thiên Chúa dành cho những ai kêu xin Ngài. Ý chí tự do có thể khiến con người sống mà không cần có đức tin, nhưng đức tin vẫn luôn sẵn sàng và chờ đợi. Đức cha Dolan mô tả điều mà Ngài gọi là nghịch lý đức tin như sau. Trong thế giới ngày nay, đức tin thường bị xem như một điều vô lý, không thể kiểm chứng được một cách khoa học, một thứ lá chắn để cho con người trốn tránh bổn phận và những thử thách trong cuộc sống, và là nguyên nhân gây ra hận thù trên thế giới. Nhưng Đức cha khẳng định, đức tin là điều hợp lý nhất khi chúng ta nghĩ đến. Hầu hết, những điều quan trọng nhất đối với con người như tình yêu, tình bạn, niềm vui và sự tin tưởng, đều là những điều không thể chứng minh được. Đức Tổng Giám mục Tiêu Giót nói, chúng ta không thể minh chứng được điều đó xuyên qua một ống kính hiển vi, nhưng đó lại là những điều thực hữu nhất trong cuộc sống. Đức tin cần được nuôi dưỡng bằng các bí tích. Những cuộc chiến đấu và những thử thách cam go nhất trong cuộc sống cần phải được sử dụng để củng cố đức tin, chứ không phải để làm hại đức tin. Đức cha Dolan nhấn mạnh, người Công giáo cần phải nhớ rằng, đức tin không phải là một giáo thuyết, một kinh tin kính hay ngay cả một giáo hội. Đức tin của chúng ta là một con người. Con người đó là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ. Chỉ có Ngài mới là cội rễ, là nguồn gốc và là cứu cánh của đức tin chúng ta. Trong phần hỏi đáp số bài giáo lý, một bạn trẻ người Úc hỏi cha Dolan về thách đố dành cho các bạn trẻ sau khi rời khỏi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Phải làm gì với những người không chấp nhận những nguyên tắc nền tảng của đức tin Công giáo và sống ngược lại với giáo huấn của giáo hội? Đức Tổng Giám mục New York trả lời rằng, hãy đáp trả bằng tình yêu. Ngài giải thích rằng, trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta sẽ thua cuộc nếu chúng ta giận dữ, la lối. Nếu chúng ta cư xử tử tế, kiên nhẫn, yêu thương, cảm thông, kiên trì, rộng lượng, rất có thể chúng ta cũng sẽ thua cuộc, nhưng ít hơn so với trường hợp thứ nhất. Các buổi học giáo lý sẽ tiếp tục cho đến ngày hôm nay, thứ Sáu, 19 tháng 8. Đây là cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ với các đấng bản quyền trong giáo hội. Đây là điều được các bạn trẻ đánh giá cao. Rebecca David, một thiếu nữ Úc 25 tuổi nói rằng, các đức giám mục đã biết bỏ thì giờ để đến gặp gỡ và nói chuyện với các bạn trẻ. Đây là dịp để các bạn trẻ Công giáo tiếp xúc gần gũi hơn với những người mà họ chỉ thấy trên tòa giảng. Theo cô David, điều này giúp cho các vị chủ trang cũng được nhân bản hơn. Đức cha Dolan chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, giảng dạy là một vinh dự lớn lao đối với Ngài. Giảng dạy cho các bạn trẻ, những người đang muốn lắng nghe, là một thách đố và là một cảm hứng lớn lao. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về nội dung bài giáo lý dành cho giới trẻ của Đức Tổng Giám mục New York, Hoa Kỳ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Muốn sống hạnh phúc, hãy xây dựng hòa bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Ngày nay, tâm lý trị liệu là một ngành chuyên môn mang lại nhiều lợi ích cho con người. Bệnh trong thân xác, chúng ta cần có bác sĩ y khoa. Bệnh tâm thần, chúng ta cần tìm đến các chuyên gia tâm lý. Nhưng các chuyên gia tâm lý trị liệu cũng nói với chúng ta rằng, hầu hết các vấn đề về tâm lý và cảm xúc đều trực tiếp liên hệ đến những vấn đề tâm linh và luân lý. Đây chính là những nguyên nhân làm cho con người bất an. Nhưng chỉ trong Thiên Chúa, con người mới giải quyết được những vấn đề tâm linh và luân lý mà thôi. Khi gánh nặng của tội lỗi đè nặng trong tâm hồn, làm cho con người cảm thấy bất an, con người chỉ có thể tìm lại được sự bình an khi giao hòa với Thiên Chúa. Quả thật, chỉ trong Thiên Chúa và từ Thiên Chúa, con người mới tìm thấy sự bình an đích thực. Nếu tâm lý trị liệu loại bỏ Thiên Chúa, thì cuối cùng có lẽ chỉ còn các nhà tâm lý trị liệu tìm đến với nhau để chữa trị cho nhau mà thôi. Trong một thế giới duy vật vô thần, đang tìm đủ mọi cách để cắt đứt liên hệ với Thiên Chúa, con người sẽ chẳng còn một nơi nào để rút lui vào ngoài bản thân mình. Họ chẳng khác nào con rùa, khi gặp chướng ngại, chỉ còn biết rút đầu vào chiếc vỏ của mình. Nhưng rút lui và co cụm trong bản thân chính là một cách tự hủy nhanh chóng nhất. Để có được sự bình an đích thực, trước hết, con người cần phải giao hòa với Thiên Chúa. Cuộc xung đột triền miên giữa người với người, trong mọi mức độ, điều là một biểu hiện của cuộc xung đột của con người với Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta không hưu chiến với Thiên Chúa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được hòa bình giữa người với người. Nhưng giao hòa với Thiên Chúa và đón nhận sự bình an của Ngài thôi chưa đủ. Nếu mối quan hệ hàng ngang với Thiên Chúa không được diễn tả và nối tiếp bằng mối quan hệ hàng dọc với người đồng loại, chúng ta cũng sẽ chẳng có được sự bình an đích thực. Chúa Giêsu dạy rằng, chúng ta phải yêu mến Chúa hết linh hồn và yêu mến tha nhân như chính mình. Mến Chúa và yêu người cũng giống như hai cực của một cục pin. Bao lâu hai cực ấy không được nối liền với nhau, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được luồng điện. Đức tin, tức lòng mến Chúa, sẽ khô héo và vô ích nếu không có thực hành là tình yêu đối với tha nhân. Thánh Gioan đã cảnh cáo chúng ta, ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến tha nhân, người ấy là kẻ nói dối. Nếu chúng ta giao hòa với Chúa và đón nhận sự bình an của Ngài, chúng ta cũng phải trở thành những người xây dựng hòa bình. Chúng ta cũng không chỉ giao hòa và xây dựng hòa bình với tha nhân, chúng ta còn phải giúp họ khám phá cội nguồn đích thực của bình an. Có rất nhiều lĩnh vực trong đó chúng ta có thể và phải xây dựng hòa bình. Nhưng quan trọng hơn cả trước tiên, phải là môi trường gia đình. Trong một thời đại cơ giới hóa và ngày càng phức tạp, giữ cho gia đình luôn được yên hàng không phải là chuyện dễ. Ngày nay, mọi thứ tiến bộ đều xem ra làm đảo lộn cuộc sống gia đình. các gia đình đang bị phân mảnh. Nhiều mái ấm gia đình ngày nay trở thành một thứ nhà trọ để các thành phần trong gia đình gặp nhau, không ngoài sinh hoạt nào khác hơn là ăn và ngủ. Tỷ lệ ly dị ngày càng gia tăng. Gia đình vốn là tế bào gốc của cơ cấu xã hội, tiếp tục tan rã. Sự đổ vỡ của hôn nhân và gia đình tạo ra một ảnh hưởng khốc liệt trên các cơ cấu xã hội. Trong ảnh hưởng dây chuyền, tình trạng ấy có thể làm tan vỡ cả một quốc gia. Trong hôn phối Kitô giáo, sau khi hai người nam nữ nên vợ nên chồng, thừa tác viên của giáo hội long trọng tuyên bố, sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Công thức ấy nói lên chỗ đứng trọng tâm của Thiên Chúa trong hôn phối. Hai người nam nữ không chỉ giao kết với nhau, họ còn ký kết giao ước với chính Thiên Chúa. Cuộc sống hôn nhân và gia đình là một cuộc sống đầy khó khăn và thử thách. Kỳ thực, quan hệ giữa con người và Thiên Chúa không phải là một quan hệ dễ dãi, mà phải được xây dựng bằng sự phấn đấu không ngừng của con người. Sự phấn đấu ấy cũng phải được phản ánh trong cuộc chiến cam go trong đời sống hôn nhân và gia đình. Sở dĩ nhiều gia đình tan vỡ là bởi vì họ đã loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Hôn nhân và gia đình chỉ có thể đứng vững được nhờ xây dựng trên tình yêu. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho con người tình yêu mà thôi. Nơi nào có hận thù hay dửng dưng, chính Ngài ban tặng tình yêu. Ngài có thể làm cho một người chồng trở nên nhạy cảm trước những nhu cầu của người vợ. Ngài có thể làm cho người vợ biết quan tâm đến những nhu cầu của người chồng. Nhờ thế, họ sẽ không còn là hai cá nhân chỉ biết nghĩ đến nhu cầu riêng của mình, mà luôn biết sống cho người khác. Tình yêu đích thực mà Thiên Chúa ban cho con người, chẳng khác nào một viên kim cương có thể chiếu sáng muôn mặt. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã tóm tắt như sau. Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Nhiều đôi vợ chồng nghĩ rằng nếu họ giàu có hơn, họ sẽ mua một ngôi nhà sang trọng trong một nơi an toàn và bình lặng hơn. Họ sẽ được bình an và hạnh phúc hơn. Thật ra, bí quyết của hạnh phúc không nằm trong tiện nghi vật chất hay khung cảnh ngoại tại, mà chính là sự bình an mà con người luôn có được nhờ sống kết hợp với Chúa, nhờ dành cho Chúa chỗ quan trọng nhất trong gia đình của họ. Có Chúa ở cùng, con người sẽ đương nhiên trở thành người xây dựng hòa bình trong gia đình. Từ thiên tử đến thứ dân, ai cũng phải tu thân mới có thể tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Lời dạy của bậc thánh hiền này cũng có giá trị trong đời sống đức tin của người tín hữu Kitô. Cái tâm có được bình an vì được sống kết hiệp với Chúa, con người mới có thể tề gia, nghĩa là xây dựng hòa khí trong gia đình, rồi mới có thể mang lại hòa bình trong cộng đồng và góp phần xây dựng hòa bình thế giới. Sau đệ nhị thế chiến, Tổng thống Eisenhower tham dự hội nghị tứ cường tại Geneva, Thụy Sĩ. Trước hội nghị, ông đã vào một nhà nguyện để cầu nguyện, xin Chúa ban ơn soi sáng và hướng dẫn ông. Chúa đã lắng nghe ông, bởi vì trong những ngày ấy, ông đã thể hiện tinh thần đích thực của một người xây dựng hòa bình trên bình diện thế giới. Ông chứng tỏ cho mọi người thấy rằng hòa bình đích thực chỉ có thể có khi con người giao hòa với Thiên Chúa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Với những dòng mở đầu trên đây của hiến chế vui mừng và hy vọng, tức hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, chúng tôi xin được mở một mục mới trong chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Chân lý Á Châu với tựa đề Tin vào đời. Với mục này, trong ánh sáng của Công đồng Vaticano thứ hai, chúng tôi muốn nêu lên một trong những vấn đề cơ bản đã từng được đặt ra cho giáo hội qua suốt dòng lịch sử của mình. Vấn đề đó là mối tương quan giữa niềm tin Kitô giáo và sinh hoạt của con người trong trần thế. Tin vào đời. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo và thời Trung cổ, tương quan giữa văn hóa Hy Lạp và niềm tin Kitô giáo, đó là vấn đề thường được nêu lên trong các suy tư của các văn sĩ Kitô giáo, cũng như trong chính cuộc sống của người tín hữu. Bước vào thời hiện đại, những khía cạnh thường được đưa ra tranh luận là mối tương quan giữa đức tin và chính trị, giữa đức tin và khoa học. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như sự phát sinh của các môn học mới, cũng đang nêu lên một vấn đề tương tự. Giáo hội đã cố gắng mang lại câu giải đáp cho vấn đề này trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai. Câu giải đáp ấy cũng đã được mỗi giáo hội địa phương xác định qua những cố gắng đồng hành và hòa nhập. Mở đầu cho một mới, tin vào đời, chúng tôi xin được bàn đến tương quan giữa niềm tin Kitô và tri thức của con người. Một cách cụ thể, qua dòng lịch sử, người tín hữu Kitô đã có thái độ nào đối với những hiểu biết của con người? Người ta thường phân biệt ba loại tri thức thông thường, tri thức khoa học và tri thức triết học. Tri thức thông thường là sự hiểu biết mà con người có thể đạt được mà không cần một kỹ thuật đặc biệt hoặc một cố gắng có hệ thống. Đây là một hiểu biết có tính cách trực giác hơn là lý luận, sống động hơn là trừu tượng, nhưng không thiếu phần sâu sắc và bén nhạy. Sự hiểu biết này không chỉ đặt con người vào quan hệ trực tiếp với sự vật cụ thể, mà còn cho con người biết được nhiều điều quan trọng hơn, như thế nào là hiện hữu, thế nào là sống, thế nào là chết, thế nào là yêu thương. Do sự hiểu biết thông thường ấy, con người bắt đầu tiến sâu hơn vào thực tại và biết được giá trị của sự vật, ý nghĩa của cuộc sống, đồng thời ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình. Ở cấp độ cao hơn, tri thức khoa học là một hiểu biết có hệ thống nhằm đưa ra một giải thích về sự vật. Khác với tri thức thông thường, tri thức khoa học không là kết quả của một sự quan sát bộc phát, mà là thành quả của một sự dày công nghiên cứu lâu dài. Nhưng tri thức khoa học luôn là một hiểu biết có giới hạn. Nó chỉ nhằm nghiên cứu một lãnh vực giới hạn của sự vật và đưa ra những định luật chi phối sự vật mà thôi. Cuối cùng, tri thức triết học là một cố gắng hiểu biết nhằm vượt qua những giới hạn của tri thức khoa học. Nếu khoa học là một cố gắng nhằm giải đáp cho câu hỏi thế nào, thì triết học chính là một cố gắng để giải đáp cho câu hỏi tại sao. Khoa học tìm hiểu sự cấu tạo của sự vật hoặc những hiện tượng bên ngoài của sự vật, còn triết học cố gắng đưa ra câu giải đáp về sự tồn hữu của sự vật. Nhà khoa học chỉ nghiên cứu những gì có thể quan sát, đo lường được, trong khi đó, nhà triết học lại tìm hiểu về bản thể của sự vật, chẳng hạn thế nào là chết. Nhà khoa học có thể quan sát mổ xẻ một thây chết, để rồi đưa ra những tiêu chuẩn khách quan, qua đó người ta có thể xác quyết một người nào đó đã chết thật sự, theo ý nghĩa của y khoa. Nhưng tại sao người đó phải chết? Hay nói chung, tại sao con người phải chết? Tuyệt nhiên câu hỏi ấy không phải là lĩnh vực của khoa học, mà phải dành cho triết học mà thôi. Ngoài ba loại tri thức trên đây, người Kitô hữu còn có một loại tri thức khác, đó là tri thức của đức tin. Đức tin là một sự hiểu biết, nhờ đó con người tham dự vào chân lý tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật thế, nhờ đức tin, người Kitô hữu biết chân lý một cách chắc chắn, không do dự, không nghi ngờ. Nhờ chân lý ấy, con người biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu. Chính chân lý ấy làm cho con người được thực sự tự do. Thật thế, Chúa Giê-xu đã nói, nếu các con trung thành với lời ta, các con sẽ thực sự là môn đệ của ta. Các con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các con. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 8 câu 31-32. Chân lý tối hậu và tuyệt đối là đức tin. Có liên quan gì đến sự hiểu biết của con người hay không? Đó là vấn đề cơ bản mà người tín hữu Kitô không thể tránh né được. Nếu người Kitô hữu đã được trang bị bằng ánh sáng của chân lý niềm tin, nếu họ là người may mắn nhất vì đã biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu và đâu là ý nghĩa của cuộc sống, vậy thì họ còn có lý do nào để tìm kiếm những hiểu biết do lý trí tự nhiên, do khoa học, kỹ thuật hoặc do những suy tư triết học mang lại hay không? Các tín hữu thời tiên khởi là những người đã có ý thức cao độ về sự cao cả và vẻ đẹp của chân lý mà họ lãnh nhận từ Chúa Giêsu Kitô. Ý thức này khiến họ cho rằng tất cả những hiểu biết khác do lý trí con người mang lại đều là phù phiếm, thừa thãi và nguy hiểm. Một tác giả nổi tiếng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ hai và thứ ba là Tertulliano đã phản ánh quan niệm ấy như sau. Athens có liên hệ gì với Jerusalem? Hàn Lâm có liên hệ gì với giáo hội? Đi theo Chúa Kitô, sống theo tin mừng, chúng ta không cần phải có những hiểu biết phù phiếm hay những dày công nghiên cứu. Sách Gương Phúc Chúa Giêsu, một tác giả tu đức nổi tiếng được viết vào thế kỷ thứ 15, và đang tiếp tục hướng dẫn nhiều tâm hồn trên bước đường thiêng liêng, có lẽ cũng phản ảnh quan niệm ấy. Sự khinh chê đối với của cải trần thế cũng lôi kéo theo thái độ khinh thường đối với những hiểu biết mà lý trí tự nhiên có thể cung cấp cho con người, cũng như những tiến bộ về mọi mặt mà con người có thể đạt được. May thay, sự giải phóng mà tin mừng mang lại không đồng nghĩa với sự khước từ đối với sự tiến bộ mà lý trí tự nhiên của con người có thể đạt được. Ơn cứu rỗi không phải là một chối bỏ bản tính tự nhiên của con người. Đó là khẳng định của toàn bộ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Trước đó, Công đồng Vaticano thứ hai cũng đã nêu bật mối tương quan ấy giữa đức tin và tri thức tự nhiên của con người. Nhưng trong số những tác giả tiên phong trong việc khám phá này, phải kể đến Thánh Clemente thành Alexandria và Thánh Thomas Aquino. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn trong mục Tin vào đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Con xin làm tâm bánh để ra kiếm cho muôn người, mãi ấp ủ niềm tin chứa chan bao lời ủi an. Con xin làm tâm bánh sẽ chia cho khắp mọi nơi, cho thấy những muôn đời được luôn sống vui tinh hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những vị tên tuổi đã góp công phục hưng đời sống đạo đức của xã hội Pháp vào thế kỷ thứ 17, như Đức Hồng Y Berulle, người ta phải kể đến Thánh Gioan Ude. Thánh nhân sinh tại một làng nhỏ bé miền Normandia. Từ nhỏ, Gioan Ude đã nuôi ước vọng dâng mình cho Chúa để làm linh mục. Tùy bản tính nóng nảy và táo bạo, nhưng nhờ lòng đạo đức và sự biết cộng tác với ơn Chúa, con người tự nhiên của Gioan Ude dần dần biến đổi và tính hung hăng cũng giảm bớt dần. Cậu đã tập được nhân đức hiền lành và nhẫn nhục theo gương mẫu của Phúc Âm. Người ta kể rằng, năm lên 9 tuổi, có một lần trong lúc vui đùa, Gioan Ude đã bị một anh bạn tặng cho một cái tát. Gioan Ude kịp trấn tĩnh và nhớ lại lời Chúa trong Phúc Âm, nên đã can đảm đưa má bên kia cho cậu bạn tát mà nói: "Nếu anh muốn, cứ tát má bên này nữa." Cử chỉ anh hùng đó khiến cậu bạn phải ngượng mặt và vội vàng hối lỗi. Lớn lên, khi học xong triết lý, Gioan Ude càng thấy rõ chí hướng muốn làm linh mục. Nhưng cha mẹ lại đã sớm nghĩ đến việc cày dựng cho con. Ông bà đã tự ý chọn cho con một người bạn trăm năm. Không phản kháng ý định của gia đình, Gioan Ude chỉ xin tiếp chuyện với người con gái ấy. Sau mấy lần nói chuyện, Gioan Ude đã khéo léo thuyết phục cô gái, khiến cuộc hôn nhân không thành và gia đình cũng phải chịu ý. Tình hình tôn giáo thời kỳ này thật là thảm hại. Các giáo đường để nhơ bẩn vì không có người coi sóc canh giữ. Các tín hữu thì lấy phù phép dị đoan thay thế đức tin và các việc đạo đức. Hàng giáo sĩ nói chung học lực kém cỏi và nhiều người lại sa vào hố sâu tội lỗi. Nhưng cũng may, bên cạnh những giáo sĩ sa ngã, còn có những tâm hồn thánh thiện đầy nhiệt huyết với việc phục hưng lòng đạo đức của thời đại. Hội đồng giảng thuyết nơi thầy Gioan Ude đang theo đuổi được lập nên cũng vì mục đích ấy. Thật vậy, khi sáng lập dòng giảng thuyết, Đức Hồng Y Berulle nhằm tái lập sự thánh thiện và khôi phục lại uy thế của hàng giáo sĩ đã bị mất vì lòng đạo đức xúc kém. Ngài muốn đào tạo một lớp linh mục biết dùng việc làm và gương sáng để lấy lại vẻ đẹp cao quý trong chức linh mục. Một chức vị đòi phải có đầy đủ cả ba yếu tố: uy quyền, thánh thiện và thông thái. Nhưng đáng buồn thay, vì lúc đó người ta chỉ nhìn thấy một lớp giáo sĩ hạ lưu suy đồi, chỉ biết câu nệ vào hình thức, vì không còn hiểu gì về ý nghĩa sâu xa và thánh thiện của các lễ nghi. Sau khi chịu chức linh mục, cha Gioan Ude làm cha sợ ở miền quê. Tại đây, cha sống cuộc đời âm thầm đạo đức và nêu gương hy sinh bác ái. Khi quê hương ngài bị dịch hạch tung hoành, cha tình nguyện đi chăm sóc các bệnh nhân và mai táng những người đã chết. Một tay chống gậy, một tay xách gói hành lý, cha đi hết điểm này đến điểm khác, thi hành công việc bác ái cho những người xấu số. Vì lòng hy sinh bác ái ấy, cha đã lây bệnh và hầu như chỉ còn chờ ngày tự thần đến đó. Nhưng nhờ lời cầu nguyện của các nữ tu dòng kín, cha được khỏi bệnh cách lạ thường. Từ đây, cha Gioan Ude càng hăng hái và nhiệt tâm truyền giáo bằng việc giảng thuyết, vì đó là công việc hợp sở trường của cha. Cha được bề trên sai đi giảng ở nhiều nơi. Mỗi khi đi giảng ở đâu, cha thường sửa soạn bài giảng bằng những ngày cấm thầm và suy niệm. Cha còn viết cuốn Đời sống và vương quyền Chúa Giêsu trong tâm hồn người Kitô hữu, để quán diễn ý tưởng về Chúa Giêsu sống trong chúng ta và tất cả đời sống trong giáo hội cũng như của mỗi người là phải hướng về Chúa Kitô. Sau bao công lao vất vả để đem đến một luồng sinh khí mới cho đời sống của giáo sĩ và giáo dân, cha Gioan Ude qua đời vào ngày 19 tháng 8 năm 1680, sau khi đã cẩn thận cắt đặt người kế nghiệp tiếp tục công việc. Cha Gioan Ude được phong hiển thánh vào năm 1925. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hăng say mục vụ và mục vụ cho đến chết của cha Gioan Ude là một tấm gương sáng cho các linh mục ngày nay noi theo. Lặp lại lời của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, ngày nay chúng ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu có là thầy dạy thì cũng phải là một chứng nhân, để nhắc nhở đến vai trò làm chứng của các vị mục tử trong giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta biết noi theo gương sáng của thánh nhân, sống tất cả vì Chúa Kitô và giáo hội của ngài. Bằng việc chăm sóc mục vụ cho những người nghèo và những người bị bỏ rơi hơn cả, là bằng chứng hùng hồn về Thiên Chúa đầy tình thương. Ước gì các linh mục trong giáo hội biết noi theo đời sống của Chúa Kitô, gương lành của các thánh nhân, mà một trong các vị ấy là Thánh Gioan Ude mà giáo hội mừng kính hôm nay. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.